This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Để thông gọi số điện thoại của phòng studio, nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio, Tom sẽ góp ý kiến. 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com. www.daisaigon.com hoặc gọi vô điện thoại, dùng điện thoại mình như là cái radio, gọi vô số 641-552-5009, 641-552-5009 để theo dõi chương trình. Nếu mà có T-Mobile, số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio, số đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đến dây đầu tiên ạ.
Xin chào luật sư, cho tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nếu hai vợ chồng không có con thì xin con nuôi về nuôi, mà lỡ không may vợ chồng ly hôn thì cái đứa con nuôi theo mẹ thì người chồng nó có đóng tiền nuôi con hay không? Và câu thứ hai là gia đình nghèo mà họ ít con, họ muốn xin con nuôi, họ nuôi thêm thì có được không? Và nếu nên xin thì có tốn tiền gì không? Cảm ơn luật sư giải đáp giùm.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Nếu mà sinh con nuôi thì sinh con nuôi là coi như là sau khi mình mang đứa con, sau khi mà tòa chấp nhận đứa con nó về ở với mình thì coi cũng như là con ruột, con nuôi cũng thành ra như con ruột. Đối với luật pháp thì nếu mà hai người sinh con nuôi về ở rồi sau này ở trong nhà, về sau này hai người ly dị, khi vợ chồng ly dị thì đứa con nuôi cũng thành như là con ruột rồi. Thì yes, người nào không nuôi con, người đó cũng phải trả, cũng đóng child support giống hệt như con ruột. Và người đó cũng phải mua bảo hiểm. Và người đó cũng được quyền thăm con, cũng như những người khác mà có con ruột mà trong thời gian ly dị. Ok, còn về sinh con nuôi thì này nó phức tạp hơn. Là ở đây họ hay có câu nói là sinh ra con ruột dễ hơn là sinh con nuôi đối với luật pháp. Tại vì nếu mà sinh ra con thì mình có trách nhiệm với con thì tòa với ở ngoài không có can thiệp vô gì hết. Nhưng khi mà mình sinh con nuôi thì tòa sẽ chỉ định cho một người luật sư đại diện cho đứa nhỏ đó. Tòa phải, cái người đó sẽ tới thăm nhà và cái cơ quan mà làm giấy tờ để cho mình sinh đứa con nuôi đó, họ sẽ tới, họ check lịch sử gia đình mình, nhà mình ở đâu, có đủ khả năng nuôi con không. Đó, người nghèo có được sinh con nuôi không? Người nghèo cũng được sinh con nuôi nếu mà thương đứa nhỏ đó. Nhưng khi mà trải qua những cái điều tra của tòa và cơ quan cho con nuôi đó, cơ quan làm giấy tờ con nuôi đó, thì họ lại gắt hơn là nếu mà nhà ông bà có một phòng thôi, sinh con nuôi con ở đâu? Khả năng của ông bà không có đủ tài chánh để sống cho hai người, làm sao mà nuôi đứa nhỏ được, thì họ làm khó dễ cho mình hơn. Thì theo luật đó thì tiền bạc tài chánh nó không thành vấn đề, nhưng thực tế thì khó hơn. Thì sinh con nuôi là sẽ phải, một đó mình qua những cơ quan từ thiện thì họ có thể giúp mình về tiền luật sư, lệ phí luật sư. Nhưng nếu mà không đó thì ở Houston này, ở Texas này, cái số tiền nó cũng khá cao, có thể ít nhất phải khoảng cỡ 10.000 đồng trở lên, mà chưa chắc chắn là cái số tiền đó là có thể chắc chắn được sinh đứa con nuôi đó. À, có thể nó kéo dài lên tới 2, 3, 40 ngàn, rất nhiều, tùy theo mỗi một gia đình khác nhau, và đứa nhỏ này từ đâu tới, nó tiểu bang khác từ về đây, từ Việt Nam qua đây, hay là người đứa con nó gần ở đây mà ba má nó bị như thế nào. Thí dụ ba má nó mất, hay là ba má bị vô tù rồi, những chỗ từ thiện họ đang tìm người để nuôi đứa nhỏ này, thì có thể họ làm dễ dàng cho mình hơn là nếu mình đi xin con nuôi một cái chỗ, một cái người khác. Thí dụ là mình xin đứa con nuôi mà đang ở trong thai, chưa có sanh ra, thì làm xong xuôi giấy tờ hết, nhưng người mẹ lúc nào cũng có cơ hội cuối cùng là giữ đứa nhỏ đó lại. Là mình có thể làm hết, xong rồi cuối cùng người mẹ nói thôi tôi không muốn cho đứa con này nữa, thì rất là khó khăn cho cái cặp mà đang sinh đứa con nhỏ đó, cái baby đó. Bởi vì nhiều cái situation nó khác nhau, nhiều cái tốn kém cũng sẽ khác nhau tùy theo mỗi gia đình và mỗi một khi một đứa nhỏ đó và cái người mẹ và đứa nhỏ đó ở đâu nữa. Dạ vâng, cảm ơn bà. 713-664-8002. Thưa mời, chứng nhận dây kế tiếp ạ. 713-664-8002. Thưa mời, chứng nhận dây kế tiếp ạ.
À, xin chào luật sư. À, cách đây 2 tuần lễ tôi có bị một cái speeding ticket. Thì bây giờ tôi coi lại thì ở trong cái ticket của tôi, cảnh sát họ đề rằng là cái ngày mà hết hạn, cái ngày ra tòa hết hạn là ngày 22 tháng 2. Tháng 2 năm 2022. Thì như vậy là có lâu quá một sư, thì khi nào thì tôi lại phải gọi lên trên tòa để mà tôi đóng tiền phạt, hoặc là tôi học cái defense driving, cái thời gian nào là phù hợp nhất thưa luật sư?
Dạ vâng. À, ông bị ticket từ hồi lúc nào và trong thành phố nào ạ?
Ở Houston này luật sư ạ. Dạ vâng. Khoảng chừng cách đây 2 tuần.
2 tuần thì cái người cảnh sát cho mình ticket là của constable hay của Houston Police Department hay Harris County Sheriff?
Tôi thấy cái ông cảnh sát đi bằng đi mô tô, họ đứng ở trong, họ bắn tốc độ ạ.
Dạ, cái đường nó nằm ở đâu ạ?
Ngay giờ cái đường Rockland ngay cái chỗ cái khu Northwest gần cái 249 cái trường học.
Dạ dạ, ok. Lý do thăm hỏi như vậy nó tùy theo là sao. 2022 thấy hơi xa, có thể ông ghi sai, có thể là 2021 đó.
Yeah.
Cái ông có ticket trước mặt không thì cho mình coi cho thông biết là cái tòa nào.
Tòa ở Shepherd luật sư.
Ok, tòa ở đường Shepherd, tức là cái đó là constable, thì cái đường Shepherd là Justice of the Peace Court,
là yeah, tòa 7300 đó, North Shepherd.
Yeah, ok. Thì bây giờ có cái cách mà dễ nhất là ông lên website, ông tìm cái tòa đó. Lý do thường thường là mình có thể đi thẳng tới đó, mình nộp cái đơn xin defense driving bây giờ được rồi. Đó, tại vì khi cảnh sát chiều hôm đó là họ turn in là trong cỡ vài ngày là nó vô computer rồi. Đó, nhưng mà tại trong thời gian này có thể họ không cho mình vô, Tom không biết cái tòa đó có cho vô hay không. Rất nhiều tòa mà giờ Tom ra đó thì 1-2 ngày trước khi mình ra tòa đó là tòa gửi email hay liên lạc cho mình biết là ngày mai đừng có ra nha, chúng tôi dời lại ngày khác rồi, tại tòa chưa muốn gặp ai hết. Đó, thì bởi vậy trả lời câu này, trong cái thời gian này đó thì nếu mà vô cái website thì họ cho mình những cái option là check cái ticket của mình, thì mình vô mình check cái ticket của mình luôn, là cái số ticket của mình nếu mà nó hiện lên đó, thì trong đó mình có option là mình muốn học defense driving hay không, thì mình điền giấy tờ trên website luôn, không cần phải tới đó. Ok. Cái cách thứ nhì đó là nếu họ không có phần đó thì họ cho mình cái appointment, mình nói tôi hẹn 11 giờ tới gặp, 11 giờ họ tới đó, họ nói có appointment, nó có đưa bằng lái xe vô, trong đó mình nói tôi muốn điền cái đơn để học defense driving là họ cũng cho. Nhưng cái quan trọng đó là đừng có đi học trước khi mình được cái chấp nhận của họ, tòa phải chấp nhận, lúc đó mình mới được đi học.
Thưa luật sư, tôi chưa hiểu là khi mà tòa chấp nhận là như thế nào, tòa chấp nhận.
Dạ, tòa chấp nhận
khi mà tôi đóng tiền.
Dạ. Cứ hỏi đi ạ, đóng tiền sao?
Khi mà tôi đóng tiền xong, chẳng hạn như bây giờ ông cảnh sát, ông nói tôi là mình sẽ gọi cái số này, sẽ gọi cái số điện thoại ngay chỗ trong cái ticket đó.
Yeah.
Thì nhưng mà tôi nghĩ bây giờ trong thời gian COVID này thì không biết có gọi được không, hay là gọi có thể được, nhưng mà có lẽ là gọi rồi họ mới cho mình, họ chỉ dẫn cho mình là làm cái online, tôi theo tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà luật sư nói rằng là tòa chấp nhận là chấp nhận như thế nào luật sư?
Dạ vâng, tòa chấp nhận đó là mình phải liên lạc với tòa, tòa nó cho học defensive driving mới được. Đó, trong những cái tòa mà JP Court là họ thường thường là như vậy. Chứ không phải thành phố Houston đó là mình điền trong cái đơn đó rồi mình gửi vô xong rồi mình đi học. Nhưng trong cái tòa Harris County đó thì là mình phải liên lạc họ, họ nói ok, ông được học defensive driving thì lúc đó mình mới đi học. Đó, chứ mình không có tự nhiên đi học rồi gửi tới đó cho họ, là có thể họ chấp nhận, có thể họ không chấp nhận. Có thể họ nói chúng tôi đâu có cho học đâu có chấp nhận cho học defensive driving. Lý do là nếu mà trong họ phải check với mỗi người, tại vì mỗi có những người lái xe đó là đã học defensive driving trong một năm rồi thì họ không cho. Hay là mình speeding trong chỗ school zone hơn bao nhiêu mile, hay là trong chỗ construction zone hơn bao nhiêu mile thì họ không cho học defensive driving.
Vậy thì trước hết là mình phải vô online hoặc là mình gọi điện thoại lên đó.
Gọi điện thoại lên đó, bây giờ tôi nghĩ là cái ticket nó đã vô trong hồ sơ rồi đó. Gọi lên đó, cái họ hỏi tên gì, ticket gì. Cái họ nói ok, vậy ông qualify. Thì mình hỏi là bây giờ vậy tôi có cần giấy tờ gì không? Thì họ nói ok, login chỗ này để học sao đó. Thì họ chỉ với mình.
Vâng, mà bây giờ theo như luật sư là họ đề là năm 2022 thì có đúng không hay là sai luật sư?
Tôi nghĩ là không đúng, tại vì trễ lắm đó. Là cỡ 2-3 tháng là họ cho ngành mình ngày ra tòa để trình diện rồi. Xong rồi sau đó họ có thể reset lại là 6 tháng. Cho tới 9 tháng nó chưa giờ tới hơn 1 năm nữa. Tại bây giờ 2022 là hơn 1 năm rồi.
Dạ đúng rồi. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Cho nên tôi cũng thắc mắc, tôi mới hỏi luật sư. Tôi đầu tiên tôi cứ nghĩ là 2021 là khoảng hơn 2 tháng. Nhưng bây giờ tôi nhìn lại tích kịch là tôi thấy để 2022. Cho nên...
Không, chưa, vâng, giờ nghe thấy, chưa giờ thấy như vậy hết á.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn ông. Dạ, xin chào. 713-664-8-002. Dạ, thưa mời, chính giải như vậy, kế tiếp ạ.
Hello, luật sư, tôi tên là Toàn á. Luật sư cho hỏi, giống như lúc trước tôi là, tôi có phạm tội rồi. Tòa ông nói là ông cho tôi là giống như probation rồi. Giống như sau 5 năm hết probation thì mình xin cái giấy defer gì để... giống như mình đi làm company, họ check lên, họ không thấy vậy đó luật sư. Thì luật sư cho hỏi sau 5 năm mình mới làm hay là sao luật sư, rồi cái làm giấy đây thì luật sư ăn bao nhiêu tiền hay là sao vậy luật sư?
Dạ, tùy, cái đó là tùy theo cái lỗi hồi đó mình nhận lỗi bằng cách nào. Thí dụ, tại Thông không muốn anh nói thêm chi tiết về case của anh cho non-air. Cái đó nó hơi cá nhân thì mình giữ bí mật cái đó. Bây giờ đó, thí dụ họ cho nó gọi là defer adjudication, tức là sao, là sau khi bao nhiêu năm chúng tôi sẽ dismiss cái case này, thì cái đó trong đó mình có ghi nữa là tôi hứa là 5 năm sau đó tôi mới xin seal cái hồ sơ này lại. Có 2-3 cách. Một á, là mình đóng hồ sơ lại để cho người ngoài không thấy, nhưng mà cảnh sát FBI và trong tòa họ lục ra họ vẫn thấy đó. Và những cái chỗ mà mình đi làm đó, nếu mà họ check sơ qua đó thì họ không thấy. Nhưng nếu họ mướn với công ty nào mà check kỹ vô đó thì họ cũng lòi ra. Còn cái thứ nhì nó gọi là expunge. Expunge là nếu mà cái case này nó lâu lắm rồi, hơn 5 năm. Và nếu mà tòa nghĩ là cái tội này nó không có quá nặng, tòa có thể expunge. Expunge là sao? Là xóa đi luôn. Là mở hồ sơ ra cũng chẳng thấy nữa. Đó.
Yeah.
À, tùy theo những cái case, thí dụ đi DWI họ không cho nè, phần chỉ trừ nếu mà sau 10 năm có thể, trộm vặt nè, ăn cắp ăn cướp gì đó, dính líu gì sex thì họ không bao giờ cho xóa hồ sơ.
Bây giờ họ nói 5 năm mình mới được làm, bây giờ mình chờ tới 5 năm mình mới làm cái giấy đó hả?
5 năm sau khi hết đó, sau khi dismiss, ngày mai
có nghĩa là có nghĩa là mình hết probation rồi thì sau 5 năm họ mới cho mình làm cái giấy đó. Họ nói gì đó. Thì giờ hết probation và được khoảng 1 năm rồi.
Thì đợi 4 năm nữa.
Rồi mình mới làm cái giấy đó.
Thì cả 2-3 năm nữa ông gọi văn phòng Tom vô hồ sơ, Tom check trong computer coi cái case như thế nào thì mình có thể dễ giải nghĩa hơn về cái chi tiết như.
Ok, dạ cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ cảm ơn. Dạ xin chào. 713-664-8002. Dạ thưa mời, thính giả như cái tiếp ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi về một cái trường hợp cũng như là ví dụ ra tòa cái bằng chứng mà mình có được cái bằng chứng đó bằng bằng lời nói dối là thì cái bằng chứng đó có được tòa được mình có quyền luật sư có quyền bỏ cái bằng chứng đó không? Ví dụ tôi nói ví dụ như là một undercover mà đi tới mấy cái tiệm pharmacy store đó rồi cái mua thuốc rồi kiểu như là dưới tuổi mà mua thuốc mà cái người chủ tiệm nghi ngờ đó, người chủ tiệm nói hỏi là anh có phải là cảnh sát không hay anh có đang làm việc cho cảnh sát không, cái người undercover đó nói no quá thì là nói láo thì là cái bằng chứng lúc đó là sẽ có cái hidden camera đó thì cái là đó là cái bằng chứng, nhưng mà cái bằng chứng đó là từ một lời nói dối mà có đó thì luật sư có quyền nói với tòa là cái bằng chứng đó không hợp lại không luật sư?
Tùy theo cái bằng chứng, tùy theo cái người tòa có quyền quyết định và cái bằng chứng đó. Lý do là như vậy, những người undercover thường thường á là họ giấu nên họ có quyền nói dối về cái đó. Thí dụ người ta hỏi là ông cảnh sát, no, tôi không phải cảnh sát. Nếu mà họ đang đi mua drug thì họ đang làm một cái gọi là nhẹ một cái việc chìm gì đó mà họ cần phải giấu là họ là cảnh sát thì họ có quyền nói dối về cái đó. Đó thì chứ nhiều người nghĩ là oh no, cảnh sát lúc nào cũng phải nói sự thật. No, nếu mà họ làm trong cái nghề đó và cái việc đó cần họ phải nói dối, họ có quyền nói dối để lấy tin tức.
Ok, vậy là không được. Thôi, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ dạ. Cái là tùy theo mỗi cái case chứ không phải cái thí dụ đi là cái case mà vô tiệm rồi họ làm inspect rồi họ nói dối với mình thì cái đó nó thể không có nặng gì, cảnh sát không có cần phải nói dối thì mình có thể mang cái bằng chứng đó ra. Nhưng nếu mà cảnh sát đi ra mua đồ bán lậu để họ lấy bằng chứng, làm sao mà họ nói tôi là cảnh sát được nếu mình hỏi? Thì bởi vậy trong cái đó thì tòa có quyền du di và để cho người cảnh sát đó nói cái bằng chứng đó có quyền vô tòa nhưng không có coi cái đó là quan trọng. Dạ vâng. 713-664-8003 để chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Thom Hoàng. Thom sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Thom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời tất cả khán giả nào có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio. Tôi là Thom Hoàng, Thom sẽ góp ý kiến. Và để tiếp tục chương trình, xin mời khán giả nghe kế tiếp ạ.
Tôi tên Mai, luật sư. Tôi xin bổ túc và cái vấn đề mà cái ông mà bị probation đó, tôi xin bổ túc là trong ông bị phạt 5 năm khi mà ông đóng hàng tháng tiền probation sau một phần ba của cái thời gian probation 5 năm thôi, ông sẽ nói với cái bà probation officer, viết một cái thư cho ông tòa mà ông phạt ông đó, thì bà probation officer đã viết cái thư lên là sẽ cho release early. Sau khi release early rồi đó, ông sau 5 năm ông mới có quyền file expansion. Còn đại hình cũng vậy nữa, đại hình cũng phạt probation nhưng mà cũng chỉ sơ 1/3 thôi. Rồi cái bà probation officer đó, bà viết cái thư lên ông tòa cho cái còn early release. Sau probation là phải 8 năm mới được file cái expansion. Đó là tôi đã bị người ta giúp người ta cái điều đó rồi. Form nhất là cái vấn đề mà phải ra mà điền cái form mà expansion đó ở tòa đó, thì nếu mà bạn thiếu tiền hay là nghèo nó có thể miễn cái trình lệnh về lệ phí đó. Đó là tôi ý kiến của tôi cho cái ông bị probation đó. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Tin tức rất tốt cho những người nào mà cần biết về chuyện đó. Thì cái early termination tức là sao? Là mình xin để cắt ngắn, thay vì probation 5 năm, khoảng cỡ 3 năm, có thể 2 năm rưỡi, một nửa mình có thể bắt đầu xin cũng được. Cái đó rất đúng. Và thì cái thời gian của mình đó, cái bắt đầu 5 năm mà để đếm về sau này nó bắt đầu sớm hơn thì nó tốt cho mình hơn. Thay vì 10 năm, nếu mà probation 5 năm, đợi 5 năm là 10 năm thì còn có 7 năm rưỡi hay 8 năm thôi. Dạ vâng, cảm ơn ông. 713-664-8002. Dạ, thưa mời, tiếp nhận cái tiếp ạ.
Chào luật sư.
Dạ, thưa mời.
Anh Tích Tội.
cái đội đi đi với ai nó có thời gian sau bao lâu nó có xóa không, hay là nó giữ suốt đời không được chứ?
Dạ vâng, nếu mà mình trở lại cái câu mà câu hỏi này nữa, đó là expansion là xin xóa đi, seal record là xin đóng hồ sơ. Đóng hồ sơ là nhiều người không thấy được, expansion là xóa đi luôn, là xóa cái đó ra khỏi hồ sơ của mình. Chỉ có một vài cơ quan có thể biết được thôi, đó là tòa và có thể cơ quan cảnh sát nếu mà họ lục kỹ. Nếu mình không làm gì hết thì yes, nó nằm trong hồ sơ của mình cho tới cả đời mình luôn. Đó. Còn nếu mà mình xin thì có thể tòa cho xóa, có thể tòa cho seal là đóng lại. Cái đó hoàn toàn là của quyết định của cái người chánh án đó. Người chánh án nó nhìn vô cái hồ sơ mình là 5 năm, tại sao phải đợi 5 năm? Tại vì họ muốn biết là sau khi mình có lỗi, mình trả là trả nợ là trả lỗi cho chính phủ rồi, phải không ạ? Thì 5 năm tới, mình có phải là người sống đàng hoàng, không vi phạm luật, mình không đụng chạm về thư kiện hay thiếu tiền tòa hay là thiếu community service, thì lúc đó tòa thấy, ồ, thì cái người này chỉ có bị lỗi một lần thôi, nhưng thật ra người này là người tốt, mình nên xóa hồ sơ để cho người ta có cơ hội tiến bộ hơn, đi làm hay đi học hay là xin việc, xin job cho chính phủ hay mướn apartment. Đó, thì bởi vì họ có cái expansion là như vậy. Thì nó nằm trong hồ sơ mình hoài cho tới cả đời mình. Nhưng nếu mình xin thì tòa có thể seal là đóng hồ sơ lại, hay là expunge là xóa hồ sơ. Ok?
Còn tự động nó người ta không có xóa hay là sao?
Dạ, tự động không có xóa, nó nằm trong đó hoài.
Dạ vậy. Chừng không mình xin vậy là phải mướn nhà luật sư hay là sao? Phải mướn luật sư hay sao?
Dạ, mình có thể mướn người luật sư, có thể làm một mình, có thể nhờ những người nào mà có kinh nghiệm rồi họ giúp mình làm, hay là có thể ra tòa hỏi tòa có làm cách nào. Có những chỗ tòa người ta có những cái form người ta chỉ hướng dẫn cho mình. Kinh nghiệm của Tom đó là tùy theo người tòa, có chỗ tòa họ giúp, có chỗ họ nói no để tôi mướn luật sư đi, có chỗ họ nói bây giờ đi qua bên chỗ library bên kia lục đơn ra đi rồi cứ điền rồi nên cho tôi coi, nếu tôi thấy được thì tôi xóa. Cái đó là tùy theo cái người chánh án đó, của cái tòa của mình thôi.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ thưa mời thính giả kế tiếp ạ.
Ờ, xin hỏi luật sư, hỏi cái hồi xưa quên mở đèn á. Dạ. Tối quên mở đèn, nhưng mà vì cảnh sát nói offer cái driving school gì đó trong cái sở cảnh sát á.
Ừ.
Rồi xong rồi mình ký là mình không có trình diện tòa, có sao?
Mình ký nhưng mà mình không ra tòa để trình diện đó hả?
Dạ.
Là mình tới chỗ tòa xong rồi mình xin ông tới chỗ
ông
nhà tòa nào?
Chỗ cảnh sát
ở ngay chỗ
department đó, yeah, department đó.
Ở đường Darius Road đó phải không ạ?
À? Ở Grand Prairie.
Ở đâu ạ?
À? Grand Prairie.
Grand Prairie, ở trên kia. Ok, tùy theo cái tòa, có những chỗ tòa mình vô cho tòa cảnh sát là chỗ đó cũng là tòa luôn. Thì mình xin học defense driving, họ ký cho mình, xong rồi làm xong xuôi rồi họ kêu mang cái đơn lại nộp, thì không cần trình diện ra tòa. Tại vì khi mà mình điền đơn để xin học defense driving là họ rút cái hồ sơ ra rồi. Nhưng
đúng, nhưng mà nó hồi trước mình quên mở đèn, nhưng mà anh nó nói là nếu mà muốn có cần muốn trình diện tòa không, nó không, mình nói ký không.
Đúng rồi, mình ký mình không ra tòa, mình ký mình không ra trình diện tòa. Thường thường mình ra trình diện tòa là mình muốn cãi. Còn nếu mình xin học defense driving, mình nói thôi, tôi không cãi, tôi không nhận lỗi, nhưng mà tôi cũng chẳng cãi, cho tôi học defense driving để xóa ticket này.
Dạ, mình nói không trình diện. Tại vì mình quên mở đèn thôi, không có sao đâu.
Dạ.
Yeah. Thực sự là, mình bị lâu lắm rồi, tại vì quên mở đèn, tại đi làm á. Ok, cảm ơn, Merry Christmas.
Merry Christmas. Dạ, xui. Thầm ít bây giờ thấy người nào mà không mở đèn mà bị ticket đó, thường thường cảnh sát đi ngang họ chớp đèn cho mình biết thôi. Thầm cũng bị một hai lần, cảnh sát đi ngang chói đèn vô xe mình, cái họ bật cái loa lên rồi nói hey, bật đèn lên, thì mình bật đèn lên vậy thôi. Nhưng mà những cái xe bây giờ họ có cái auto á, tự động á, thì mình để cái đó vô thôi, thì mặt trời xuống đèn mình tự động nó bật lên. Nhưng mà ok, mình nên là nếu mình học defense driving cũng phải hỏi tòa tôi có cần ra tòa hay không. Có những tòa họ nói không ra tòa, chúng tôi rút hồ sơ ra đây luôn để đợi ông học xong ông nộp đơn, chúng tôi sẽ hủy bỏ. Nhưng nếu có những người nói bây giờ ông phải ra đi trình diện để tòa ký giấy tờ cho ông học defense driving. 713-664-8002. Giờ thứ mời thính giả như cái tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời.
Dạ, dạ thưa, chào luật sư. Dạ, tôi tên là Emily, tôi ở Dallas. Dạ, tôi có trường hợp là có thằng cháu mua vé máy bay để về Việt Nam, nhưng mà nó mua ở ngay chỗ cái văn phòng bán vé máy bay. Từ hôm tháng 8 thì họ dời qua tháng 9, rồi dời tháng 10, về tới tháng 11. Rồi xong họ bảo là có thể là khoảng tháng Giêng 21 về, nhưng mà bây giờ hôm tháng tuần rồi đến thì họ dẹp văn phòng mất rồi. Bây giờ số điện thoại cũng không liên lạc được. Và trên cái vé máy bay thì nó nói American Airlines, nhưng mà khi chúng tôi gọi lên American Airlines thì American Airlines nó không có nhận bất cứ tiền gì của cái vé này hết. Thưa luật sư, bây giờ chúng tôi phải làm sao?
Nó có hai vấn đề. Một là mình có phải cần về Việt Nam hay không thì mình phải mua vé khác thôi. Cái thứ nhì đó là giờ phải tìm cái chỗ này để mình thưa. Này nó dính líu hai cái, có thể một là về dân sự, tức là người ta lấy tiền mình mà người ta không làm trách nhiệm. Cái thứ nhì đó là về hình sự, là người ta biết là người ta sẽ đóng văn phòng nhưng mà người ta lấy tiền của mình xong rồi người ta giữ luôn, người ta sẽ đóng văn phòng và không chuyển cái tiền mình để mua vé máy bay. Nếu như vậy thì cái đó là gọi là theft, là họ đã cố ý là giật tiền của mình, thì nên liên lạc với cảnh sát đó. Thì tùy khi cái người cảnh sát đó, người ta có, sau khi người ta điều tra, sau khi người ta hỏi chuyện mình, thì họ mới là gọi lên công tố viên biện lý là có nhận cái case hay không, thì lúc đó họ mới đi tìm cái người đó. Nhưng trước khi mình report, thì mình nên tìm hiểu rõ là cái người này, cái người chủ của công ty đó đã đi đâu rồi. Mình liên lạc thẳng với họ là trả tôi tiền, không thôi là tôi sẽ liên lạc với cảnh sát. Thì có thể thôi, không chắc chắn, có thể cái chuyện này thành ra cái hình sự. Mà nếu thành ra hình sự đó thì rất phiền cho người đó, tại vì khi họ điều tra ra đó thì có thể rất nhiều người bị, chứ không phải một mình bị. Tại khi họ đóng cửa, mà họ cố ý họ đóng cửa, họ cố ý họ lấy tiền mình trước khi họ đóng cửa, thì là coi như họ có ý đã giật tiền rồi. Còn nếu mà họ thất bại, họ phải bị đuổi ra, họ đóng cửa mà tìm mình không được để trả tiền, thì cái đó là về dân sự thôi, tại họ không có cái ý làm cái chuyện này trước khi họ lấy tiền mình. Đúng không ạ? Ok, dạ vâng. Có gì bà liên lạc một người luật sư ở Dallas để họ có thể vô, họ check cái background của công ty này là họ biết là tại sao đóng, hay là và có thể họ dọn qua chỗ khác mà mình không biết, thì mình cho họ cơ hội để trả tiền mình lại trước khi mình gọi cảnh sát. Cái bước đầu tiên mà nên viết một cái lá thư, xong rồi gửi bảo đảm, gửi certified mail qua tới cái địa chỉ cũ của công ty đó. Tại sao gửi thư bảo đảm certified mail? Tại vì nếu mà người đó bây giờ họ dọn cái văn phòng về nhà đi, thì cái thư đó họ cũng sẽ forward về nhà, thì người đó nhận được thì họ liên lạc mình. Đôi khi nó chỉ là một cái hiểu lầm thôi, mình tới đó mà họ quên mình luôn, nhưng mà họ vẫn giữ tiền của mình, nhưng mà họ dọn văn phòng về nhà rồi. Tại rất nhiều người ta làm ở nhà, người ta không đủ khả năng hay không muốn đi ra văn phòng để nhiều người ra vô bị COVID, nên họ dọn về một chỗ khác hay họ làm việc ở nhà. Thì mình gửi thư bảo đảm đó, thư bảo đảm đó nó forward về theo cái địa chỉ của cái người đó yêu cầu đưa về. Nếu mà thật ra họ lừa mình, họ đóng cửa, họ bỏ chạy luôn, thì cái thư bảo đảm đó nó trả ngược về cho mình. Thì mình có bằng chứng để mình thưa ra tòa hay mình đưa cảnh sát là cái người này lừa gạt tôi. Bây giờ gửi thư bảo đảm, họ trốn luôn. Chúng tôi không biết là người này đi đâu hay là không biết cách nào để tìm họ. Một cách thứ nhì nữa là nhờ một người nào mà biết giỏi về check background hay là tìm một người luật sư. Họ có thể vô họ check nếu họ biết những cái chi tiết của người này, như là tên, công ty. Họ check coi người này nhà ở đâu, thì mình gửi thư thẳng tới nhà đó, nói hey, ông bà ở đó có công ty lấy tiền của tôi, nhưng mà bây giờ không có vé gì hết, thì giờ tôi phải cần làm gì. Mình cho họ cơ hội để giải quyết chuyện này cho mình, hay là trả tiền lại, hay là mua ticket cho mình. Có thể đôi khi cũng là họ cũng sơ ý thôi, khi họ dọn văn phòng họ không biết về mình hay họ không nhớ về mình. Thì mình phải có đầy đủ bằng chứng đó, mình phải chắc chắn là họ có ý làm xấu, thì mình có thể mướn luật sư thưa và báo cảnh sát là họ lừa gạt. Nhưng nếu mình phải về Việt Nam thì mình đừng có dựa vô cái ticket này để cứ đợi hoài, thì có thể mình không có cơ hội về luôn. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay. Tôi là Tom Hoàng. Hẹn gặp thính giả trong chương trình tới. Nếu có thắc mắc, mình gọi thẳng tới văn phòng Tom, số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Dạ, thưa mời thính giả, dạ kế tiếp ạ. Và cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hẹn gặp thứ tư tuần tới.
Happy Holidays và mừng sinh nhật chi nhánh Houston.